Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu. Ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá, mà ông thì lại sắp té. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại nhà ngươi." Ông vội vàng tụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi." Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó. Và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chân con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay chúng ta cũng vừa nghe cách đây ít lâu phải không ạ? Cho ngày Chủ nhật, thưa không phải ngày thường. Mà hôm nay chúng ta nghe cho ngày thường, đó là ngày thứ 3 trong tuần thứ 33 thường niên. Và vì em đã chia sẻ bài này rồi, do đó nên hôm nay em cũng vẫn chia sẻ bài này, nhưng mà về khía cạnh khác, về những khía cạnh liên quan đến thành Jericho. Chúng ta nên để ý cái thành Jericho này. Và cái thành Jericho này đó, chúng ta nhớ không? Là cái thành đầu tiên mà dân Do Thái vừa vấp băng ngang qua sông Jordan để vào đất hứa thì đụng vào cái thành này. Và cái thành này nó kiên cố đến nỗi mà trong tất cả các thành ở trong thánh địa lúc bây giờ thì dân Do Thái dễ dàng chiếm. Nhưng mà cái thành này nó kiên cố đến nỗi mà Chúa phải nhúng tay vô một cách rất đặc biệt thì dân Do Thái mới có thể chiếm thành, còn không thể nào chiếm được cái thành này. Bởi vì nó cao lắm, và cái hào lũy của nó, rồi những cái nó hùng vĩ lắm. Dân Do Thái thì không phải là thiện chiến, do đó nó không thể nào mà chiếm được cái thành này. Mà nếu mà cái thành này nó nhào ra nó tấn công thì dân Do Thái cũng chỉ chết thôi. Vậy thì Chúa phải làm sao để giúp cho dân Do Thái chiếm được cái thành đó? Thì Chúa nói với lại ông Giô-suê đó là: "Các tư tế hãy khênh hòm bia, đi mỗi ngày đi một vòng. Ê, nhưng mà ngày thứ bảy đó phải đi 7 vòng. Rồi khi mà nghe 7 vòng xong, rồi nghe tiếng các tư tế thổi cái tù và lên, thì lúc bây giờ đó thì các tường thành nó đổ xuống và dân Do Thái nhào vô để chiếm cái thành." Đấy thành Jericho đó. Thì theo em hiểu đó, cái thành Jericho này đó, nó tiêu biểu cho thế gian. Còn thành Jerusalem đó là tiêu biểu cho nơi Thiên Chúa ngự. Chúng ta thấy nó khác nhau như vậy đó. Một thành giống như là dân ngoại, một thành thuộc về dân ngoại, đó là Jericho, tiêu biểu cho thế gian. Và một thành của dân Chúa, đó là Jerusalem. Và vì thế này chúng ta thấy cái dụ ngôn Chúa nói về một cái nạn nhân mà đi từ Jerusalem xuống Jericho không? Đấy, chúng ta nhớ dụ ngôn đó không? Dụ ngôn cái người Samaritan nhân lành đó. Đấy, cái nạn nhân đó sở dĩ bị bọn cướp, nó cướp giữa đường mà nó đánh đập cho đến nỗi nằm chết dở ở trên đường như vậy, là vì đi từ Jerusalem xuống Jericho. Đấy, cái đoạn đường nó nguy hiểm như vậy. Mà nếu mà Jerusalem ám chỉ là thành của Thiên Chúa, ám chỉ là đức tin, thì bây giờ thành Jericho này là ám chỉ thế gian, ám chỉ dân ngoại. Bởi thế nên cái con người mà đi từ Jerusalem xuống Jericho á, thì có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là bỏ Chúa mà theo thế gian. Bỏ cái thành Jerusalem là thuộc về Chúa, là tiêu biểu cho đức tin, mà bây giờ đi xuống đến Jericho là thế gian, là những cái gì mà sống theo tự nhiên, sống theo vật chất, sống thoải mái. Hành thử ra khi mà bỏ Chúa như vậy đó, trên đường đi đã bị bọn cướp nó đánh đập, nó cướp bóc. Và chúng ta thấy không, thành Jericho nó biểu hiệu là thế gian đấy. Và vì thế nên ai mà bỏ Chúa mà đi theo thế gian thì sẽ gặp nguy hiểm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là cái bài phúc âm hôm qua đó là thứ hai của tuần thứ 33 thường niên. Bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm gì? Là phúc âm mà Chúa Giêsu đến gần thành Jericho thì thấy cái gì? Thì thấy một người đang ăn xin ở bên vệ đường. Thì bây giờ chúng ta thử hỏi đặt cái sự lạ đó, nó ở chỗ nào? Tại sao không ăn xin ở trong thành phố, ở trong thành Jericho nó đông người mà tại sao không ăn xin ở đó? Để được nhiều mà đi ra ngoài thành để mà ăn xin là cái gì? Thế không, chúng ta có để ý cái chi tiết không? Ra ngoài thành ăn xin, mà ngoài thành tất nhiên là vắng vẻ thôi. Có thể là ở gần một cái cổng, mà cái cổng đó thì cũng có thể là có người qua lại từ trong thành đi ra, mà cũng có thể từ ở đâu đi tới. Nhưng mà dù sao nữa, cái ở trung tâm thành phố ăn xin bao giờ cũng tốt hơn là ngồi ở đó. Thì như vậy có nghĩa là gì? Theo em á, là những người nghèo ở trong thành bị bắt nạt, đó, bị đàn áp, và người ta đuổi đi, người ta không có cho ở trong thành. Giống như là thành nó là một cái gì nó oai hùng, nó phải đẹp, mà bây giờ những người ngồi ăn xin như vậy nó xấu đi, do đó phải tống đi chỗ khác, đi ra ngoài, không có được ở đó. Rồi, thì khi chúng ta thấy Chúa Giêsu không? Hôm qua Chúa Giêsu tới, đi chưa đi vô thành mà gặp ngay họ rồi. Cái người ăn xin đó, cái người mù ăn xin đó, thì Chúa đã chữa lành cho cái người mù đó. Có phải không cơ? Đấy, rồi. Bây giờ, khi mà Chúa vào thành, vì thế hôm nay Chúa nói là khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành. Có nghĩa là hôm qua thì Chúa chưa tới và Chúa sắp tới thành và thấy một người mù ăn xin như vậy, Chúa chữa lành. Rồi hôm nay Chúa đi vào thành và đi ngang qua thành nữa thì gặp ngay một người muốn trèo lên cây cao để mà nhìn xem Chúa cho bằng được, để thỏa mãn tính tò mò. Vậy thôi. Nhưng mà Chúa lại gọi anh ta xuống và cho anh ta biết là Chúa muốn vào nhà của anh ta nữa. Cho dù là Chúa biết được là đây là anh chàng trưởng ban thu thuế, và dân Do Thái rất là ghét những cái loại người như vậy, loại người gian tham làm việc cho đế quốc Roma, phản lại dân của mình. Nhưng mà Chúa vẫn vào nhà cái những con người như vậy. Chúa tự động Chúa tỏ ra, chứ không phải mời mọc gì hết. Chứ không phải mời mọc, mà bây giờ Chúa tự động, Chúa muốn, Chúa nói ngay lúc bây giờ. Và Chúa muốn vô cái nhà. Và cuối cùng bị người khác lèo xèo và trách móc, lẩm bẩm trách móc Chúa. Thì Chúa nói cho họ biết rồi, hôm nay nhà này được ơn cứu độ bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng con người đến để tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Đó, cái câu đó là cái câu chính của bài phúc hôm nay. Chúa Giêsu đi từ Galilee về Judea và tới thành Jerusalem. Đó, có cuộc hành trình Jerusalem của Chúa đó. Để làm gì ạ? Chúa đi từ ngoại biên là Galilee vô tới nội cung của nước Do Thái. Đó là thành Jerusalem, là đền thờ Jerusalem. Chúa tới, Chúa đi từ ngoài vào trong để làm gì? Chúa tỏ mình ra, chính Chúa là đấng thiên sai, là đấng thiên sai. Và cái tỏ mình ra của Chúa tột đỉnh nhất là cái gì? Là cuộc vượt qua. Và vượt qua ở đâu? Ở chính Jerusalem, là thủ phủ của dân Do Thái, là nơi có đền thờ Thiên Chúa ở, là có nơi mà Thiên Chúa hiện diện, nơi cái đền thờ của dân Do Thái, và là nơi tiêu biểu cho đức tin của Do Thái giáo. Đó, Chúa tới để chứng tỏ người thật sự là đấng thiên sai từ dân Do Thái. Và nếu Ngài thật sự là đấng thiên sai của dân Do Thái, Ngài là chính là đấng cứu thế luôn của nhân loại, của chung nhân loại. Bởi vì không phải đấng cứu thế tự động từ trời nhào xuống đất, không, Ngài cũng phải nhập thể, mà thuộc về dòng dõi nào, mang dòng máu nào, thì đấy, Ngài mang dòng máu Do Thái. Ngài đã được sinh ra bởi mẹ Maria, là có bỏ là Giuse. Và nhân vật Giêsu Nazareth này chính là đấng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống. Và người tới để tỏ mình ra cho riêng dân Do Thái cũng như cho chung nhân loại qua cái cuộc vượt qua của người tại Jerusalem. Bởi thế nên vấn đề ở đây đó là ở chỗ nào? Ở chỗ là người đi từ Bắc xuống Nam cho tới thành Jerusalem, ở chỗ nào Ngài cũng tỏ mình ra, chứ không phải chỉ ở Jerusalem thôi. Ngài tỏ mình ra để cho người ta tin và người ta theo Ngài, và nhờ đó người được cứu rỗi. Đó, chẳng hạn như người tỏ mình ra cho người mù ngồi ăn xin bên vệ đường ở ngoài thành Jericho, và người tỏ mình ra cho Gia-kêu ở trong thành Jericho. Và chúng ta thấy được là những nhân vật mà liên quan đến thành Jericho mà chúng ta vừa mới nhắc tới đó là những gì? Là tiêu biểu cho thành Jericho. Thành Jericho, như nãy em nói, đó là ám chỉ thế gian. Mà ở trong thành có những nhân vật như Gia-kêu, có nghĩa là nhân vật như Gia-kêu này là nhân vật gì? Là nhân vật thu thuế, là nhân vật gian tham. Bởi thế nên ở thế gian này là nó mang cái tính chất gian tham, và nó mang tính chất lỗi đức bái nữa. Đó, nó tống cổ những cái người mà nghèo khổ, những cái người mà bất hạnh đi ra khỏi nó, không cho ở trong thành, đi ra ngoài. Và vì thế nên cái thành Jericho đó là cái thành rất là nguy hiểm. Đó, kể cả những người mà tới cái thành này trước khi tới cũng có thể là bị bóc lột nữa, giống như nạn nhân trên đường từ Jerusalem xuống Jericho. Vì thế nên Chúa Giêsu tới để cứu độ loài người, để tìm kiếm và cứu chữa những điều đã hư mất, thì không gì hơn là ở chính trong cái thành này, ở chung quanh cái thành này. Bởi vì thành Jericho chính là tiêu biểu cho thế gian. Và Chúa xuống thế gian là để cứu những người đang sống trong thế gian, đang sống trong tội lỗi, đang sống trong giả dối, đang sống trong lầm lạc, đang sống trong tăm tối. Và chúng ta thấy rõ, Chúa cứu cái người mù, đấy, thế gian tăm tối. Rồi Chúa cứu cái người thu thuế là người gian tham. Chúa đến, Chúa cứu, đến tìm kiếm và cứu chữa những điều đã hư mất. Và đó là lý do chúng ta thấy cái người Samaritano nhân lành cứu cái nạn nhân mà đi từ Jerusalem xuống Jericho bị bọn cướp nó cướp bóc và nó đánh đập cho gần chết nằm đó, đó là chính hình ảnh của một Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là người Samaritano nhân lành đó. Ngài khi mà thấy cái nạn nhân đó ám chỉ ai? Nạn nhân đó ám chỉ là chung nhân loại. Nhân loại đã bỏ Chúa khi mà giơ tay hái trái cấm. Đấy, chúng ta thấy không? Giơ tay hái trái cấm, ăn, phản lại lệnh của Chúa. Do đó nên chúng ta thấy không? Sau đó nhân loại trở thành một cái nạn nhân ngấp ngoái chết nằm ở đó. Nếu mà Chúa không có cứu thì nhân loại chết tiêu hết rồi, không thể còn tồn tại cho đến bây giờ. Nhưng mà chính Chúa Giêsu là người Samaritan nhân lành, động lòng thương khi nạn nhân như vậy. Mà động lòng thương không phải động lòng thương rồi vứt cho mấy đồng bạc rồi đi chỗ khác chơi, vậy là đủ rồi. Không, cái người Samaritan nhân lành này rất là đặc biệt, và biết là cái quãng đường đó là nguy hiểm đấy, nhưng mà không sợ, một mình ở lại với cái người đó. Và đã xuống khỏi lưng lừa của mình, tiến đến gần cái nạn nhân đó, rồi lấy rượu sức rượu cho cái vết thương của người này, rồi băng bó cho người này, rồi một mình vác cái người này lên lưng lừa, đấy, thay cái chỗ của mình, rồi dẫn cái người này đi từ cái chỗ đó đi tìm quán trọ cho cái người này vào để được chăm sóc. Chúng ta thấy không? Tại sao phải hy sinh đến nỗi vậy cho một người mình không quen biết? Mà trong khi đó, kể cả tư tế, kể cả thầy Lê Vi là dân Do Thái chính cống với cái nạn nhân, không giúp. Mà tại sao cái người lạ lại giúp như vậy? Một cái người Samaritano là thành phần mà vẫn bị dân Do Thái khinh thường, sỉ nhục, xa lánh. Mà bây giờ cái người đó lại là cái người giúp đỡ chính người Do Thái. Chúng ta thấy lạ không? Và đấy là cái hình ảnh của một vị Thiên Chúa. Xuống ngựa có nghĩa là gì? Xuống ngựa hay là xuống lừa có nghĩa là gì? Là nhập thể, là hạ mình xuống để đến bằng với lại nạn nhân là loài người này. Rồi sức dầu, rồi sức rượu để chữa lành vết thương. Thì bằng các bí tích ấy, đấy, Chúa Chúa đi chữa lành, chúng ta thấy ông trong cuộc đời khi mà Chúa xuống thế gian rồi thì Chúa đi chữa lành cho nhân loại quá thứ bệnh tật và kể cả trừ quỷ nữa. Rồi sau đó chưa có hết, sau đó Chúa còn vác cái người đó lên cái lưng lừa của mình, thay cái chỗ của mình để mà đi tìm cái quán trọ. Thì có nghĩa là Chúa đã vác thánh giá, là vác chính những cái con người nạn nhân của loài người đó ở trên vai của mình. Và sau đó Chúa phục sinh. Sự phục sinh có nghĩa là mang con người tới cái quán trọ. Quán trọ đấy là ai? Ám chỉ ai? Chính giáo hội. Và cái chủ quán trọ đó là ai? Là chính những vị mục tử chăn dắt giáo hội. Và Ngài đưa cho hai quan tiền để làm gì? Hai quan tiền đó là gì? Hai quan tiền đó là hai bí tích chữa lành, bí tích giải tội và bí tích sức giàu. Để rồi sau khi Chúa trở lại, đấy, sau khi Chúa trở lại, bởi vì lúc bây giờ Chúa về trời, sau đó Chúa trở lại với giáo hội và làm cho giáo hội trở thành vinh quang giống như Chúa vậy. Bởi vì Chúa đến để tìm kiếm và cứu chữa những điều đã hư mất qua chính giáo hội vậy. Giờ đây chúng ta hãy xin Chúa nhờ lời cầu nguyện của mẹ Maria cho chúng ta cũng biết sống xứng đáng với tất cả những gì mà Chúa đã kêu gọi chúng ta làm môn đệ của Chúa. Nhất là chúng ta đang sống ở trong thế gian này mà không thuộc về thế gian. Amen.